Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 9 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 của một số tỉnh. Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Bình Phước, Long An. Bộ Nội vụ tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Hội thảo góp ý dự thảo, thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của tỉnh Bắc Giang. Hội thảo khoa học góp ý sửa đổi, bổ sung đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội thảo góp ý tờ trình Chính phủ và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường và một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 của một số tỉnh. Trong tháng 9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Dương, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế. Theo đề án của tỉnh Lào Cai, tỉnh có một đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Simacai, chưa đạt tiêu chuẩn 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, với cấp xã là 17 đơn vị. Tuy nhiên, tỉnh Lào Cai đề xuất không thực hiện sắp xếp với huyện Simaika, tỉnh thực hiện sắp xếp 19 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với tỉnh Điện Biên, tỉnh có một đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố Điện Biên Phủ, chưa đạt 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, với cấp xã là 3 đơn vị. Tỉnh Điện Biên xây dựng đề án mở rộng thành phố Điện Biên Phủ và điều chỉnh địa giới một số xã. Đối với tỉnh Phú Thọ, số đơn vị hành chính cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 40 xã. Tỉnh thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 39 xã có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định, được sắp xếp với 41 đơn vị hành chính cấp xã khác liền kề. Sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Thọ giảm 52 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 30 đơn vị hành chính có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định và 21 đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp liền kề. Số đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp là 26 đơn vị. Đối với tỉnh Hải Dương, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc sắp xếp trên là 55 đơn vị, gồm 27 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 22 đơn vị có liên quan liền kề, 6 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Sau khi sắp xếp, tỉnh Hải Dương giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã, sau khi sắp xếp sẽ giảm 5 xã. Theo đề án, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã tại 5 huyện, thị xã. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giảm được 7 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với tỉnh Bắc Cạn, thực hiện sắp xếp 22 đơn vị hành chính cấp xã. Số đơn vị hành chính cấp xã giảm sau sắp xếp là 14 đơn vị. Tỉnh Hà Giang thực hiện sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp giảm 2 đơn vị. Tỉnh Hậu Giang thực hiện sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp giảm 1 đơn vị. Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Bình Phước và Long An. Trong tháng 9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Bình Phước và Long An. Theo báo cáo của các tỉnh, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, các tỉnh đã ban hành các văn bản, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Xử lý kịp thời các nguồn tin do người dân và cơ quan báo chí phản ánh về thái độ thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Về cơ bản, công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng, lao động, tinh giản biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm lại, xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm tại các tỉnh được thực hiện theo đúng quy định. Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, công tác tiếp công dân, vân vân. Xử lý triệt để các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan rà soát lại đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với các quy định mới và phù hợp với thực tiễn sau khi đã có các đơn vị được sắp xếp, đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, phần đầu đến năm 2021, tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định. Tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của công dân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện. Bộ Nội vụ tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đó là mục đích trong kế hoạch số 4312 được Bộ Nội vụ ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2019, triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc triển khai thực hiện. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đề cao trách nhiệm cá nhân, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực trên từng cương vị công tác để góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Đồng thời, việc thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức và phải bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Hội thảo góp ý dự thảo thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 tại Lào Cai, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý dự thảo thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên cho biết, chế độ báo cáo thống kê với mục đích thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên được căn cứ theo thông tư 11 ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam do các bộ, ngành thực hiện, gồm có việc lập và gửi báo cáo thống kê, hướng dẫn lập báo cáo, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện báo cáo thống kê. Việc có được những thông tin tin cậy từ việc thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên sẽ góp phần giúp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện công tác quản lý và phát triển thanh niên ngày một tốt hơn. Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành trung ương, Sở Nội vụ, Cục Thống kê địa phương tham dự hội thảo đã tập trung góp ý đối với dự thảo thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam và dự thảo các biểu mẫu thống kê ở một số nội dung như cơ chế phối hợp trong thực hiện thống kê, xác định rõ trách nhiệm quản lý, số liệu báo cáo điện tử, nghiên cứu tính khả thi đối với một số tiêu chí thống kê do trên thực tế rất khó thu thập tại địa phương. Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Giang. Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo số 465 việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, nâng ngạch công chức, xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức, lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Qua kiểm tra cho thấy, 5 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Một số viên chức trước khi được xét, chuyển thành công chức đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, tập trung đến công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, không có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên. Hội đồng kiểm tra, sát hạch có số lượng thành viên vượt quá quy định. Một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm, chưa đảm bảo theo đúng quy định. Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp. Hội thảo khoa học góp ý, sửa đổi, bổ sung đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sáng ngày 24 tháng 9, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học góp ý, sửa đổi, bổ sung đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo, có 38 tiêu chí thành phần được các bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị sửa đổi, bổ sung, tập trung chủ yếu vào đề xuất chỉnh sửa thang điểm đánh giá, thời hạn báo cáo, thời điểm đánh giá. Trong 38 tiêu chí sửa đổi, bổ sung, Bộ Nội vụ dự kiến đề xuất chỉnh sửa khoảng 12 tiêu chí thành phần. Việc phân loại, xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính theo đặc thù từng nhóm bộ hay theo đặc thù vùng miền, kinh tế giữa các địa phương là một nhiệm vụ rất khó khăn. Đối với cấp bộ, Bộ Nội vụ đề xuất đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính đối với nhóm 17 bộ, cơ quan ngang bộ theo một bộ tiêu chí như hiện nay, xếp hạng điểm từ cao xuống thấp. Riêng hai cơ quan là Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân tộc sẽ tách thành nhóm riêng, vẫn đánh giá, chấm điểm nhưng không xếp hạng. Chỉ đánh giá với những tiêu chí có thực hiện, tổng điểm tối đa được tùy thuộc vào tổng điểm tối đa của các tiêu chí có đánh giá. Đối với cấp tỉnh, Bộ Nội vụ đề xuất đánh giá kết quả cải cách hành chính các địa phương theo một bộ tiêu chí như hiện nay, xếp hạng kết quả theo thứ tự từ cao xuống thấp. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích, báo cáo, Bộ Nội vụ sẽ nhóm các địa phương có cùng đặc điểm kinh tế, điều kiện, địa lý tương đồng để so sánh, đánh giá và làm căn cứ đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chỉ đạo cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm địa phương. Hội thảo góp ý tờ trình Chính phủ và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường và một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Chiều ngày 26 tháng 9, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường thuộc các quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Theo các dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện thí điểm trong nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 cho đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm. Tại những nơi thực hiện thí điểm, Hội đồng Nhân dân phường kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 và ngày 1 tháng 6 năm 2021. Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi Ủy ban Nhân dân mới được thành lập. Mục tiêu thực hiện thí điểm nhằm từng bước đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách, đổi mới chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn tại thành phố Hà Nội. Cùng với đó, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền từ trung ương cho chính quyền thành phố nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố trên các lĩnh vực. Phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của thành phố cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy việc phát triển kinh tế, xã hội, hình thành thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng là đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh việc đề xuất thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường, Bộ Nội vụ cũng đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội về kinh tế, quản lý đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch đô thị, xây dựng, đê điều, quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.